là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh sáng ngày thứ Tư, mùng 1 tháng 4 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thủ tướng Israel nói thỏa thuận hạt nhân với Iran đe dọa đến sự tồn vong của Israel. Thông tin viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Jerusalem. Thế nhưng trước hết, mời quý vị nghe Hoài Hương lược thuật các tin quan trọng.
Iran hoan nghênh thỏa thuận hạt nhân lịch sử với phương Tây. Ông Chu Vĩnh Khang bị bắt Kinh truy tố về tội hối lộ và lạm dụng quyền lực. Thành viên của một tổ chức tội phạm Á Châu bị bắt về tội buôn phụ nữ.
Ngoài ra, tin tức mới nhất từ Việt Nam cho biết Việt Nam sắp đưa du khách ra Trường Sa. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Iran đang hân hoan đón mừng một thỏa thuận khung với các cường quốc thế giới sẽ giảm thiểu các biện pháp chế tài quốc tế để đánh đổi việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran. Bộ trưởng Ngoại giao Iran ông Javad Zarif trở về nước hôm thứ Sáu và được một đám đông người ủng hộ ở Tehran mừng rỡ ra đón. Một số người cầm những bảng hiệu có ghi hàng chữ Tiến sĩ Zarif muôn năm, Tổng thống Hassan Rouhani muôn năm. Sau khi thỏa thuận được công bố hôm thứ Năm, cảm xúc mừng rỡ, òa vỡ tại Tehran, nơi mà hàng trăm người Iran kéo nhau ra ngoài đường, bấm còi xe và vẫy quốc kỳ Iran, trong bối cảnh những hy vọng mới đang dấy lên về triển vọng sẽ sớm chấm dứt tình trạng cô lập của nước này trên trường quốc tế. Thỏa thuận đạt được giữa Iran và 6 cường quốc thế giới sau 8 ngày đàm phán giáo diết tại thành phố Lausanne bên Thụy Sĩ đã tạo nền tảng cho một thỏa thuận chung cuộc sẽ được hoàn tất vào ngày 30 tháng 6. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm qua đã ca ngợi thỏa thuận này là một thỏa thuận lịch sử. Ông nói rằng nếu được thực thi đầy đủ, thì thỏa thuận này sẽ giúp cho thế giới được an toàn hơn và cắt đứt tiến trình của Tehran hướng tới việc chế tạo một quả bom hạt nhân. Trong khi cùng lúc, Tổng thống Obama cũng lên tiếng bênh vực giá trị của một thỏa thuận khung về hạt nhân đã đạt với Iran. Ông Obama hôm qua nói rằng ông tin là nếu thỏa thuận sơ bộ dẫn tới một thỏa thuận toàn diện chung cuộc thì thế giới sẽ an toàn hơn.
This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon.
Tổng thống Obama nói, thỏa thuận khung này sẽ cắt đứt mọi ngả đường mà Iran có thể đi theo để phát triển vũ khí hạt nhân. Iran sẽ phải đối mặt với những hạn chế gắt gao đối với chương trình hạt nhân của họ. Và Iran cũng đã đồng ý cho phép xúc tiến các cuộc thanh sát nghiêm ngặt nhất, có tính cách sâu sát nhất, cũng như một chế độ minh bạch nhất từng được thương lượng với bất kỳ chương trình hạt nhân nào trong lịch sử thế giới. Vì vậy, thỏa thuận này không dựa trên sự tin tưởng, mà là dựa trên những cuộc kiểm chứng nghiêm ngặt chưa từng có trước đây. Iran, Hoa Kỳ và 5 cường quốc thế giới lớn khác như Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức hôm qua đã đồng thuận về một thỏa thuận khung ở Lausanne sau nhiều tháng đàm phán gay go, trong đó thành công thường không chắc chắn. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif phát biểu. Ông nói, tôi hy vọng rằng vào cuối tiến trình này, chúng ta sẽ chứng tỏ rằng thông qua đối thoại và sự tham gia cũng như tôn trọng nhân phẩm của nhau, chúng ta có thể giải quyết nhiều vấn đề, mở ra một chân trời mới và tiến tới phía trước. Theo thỏa thuận này, Iran sẽ cắt giảm chương trình làm dầu uranium để đổi lấy việc tháo bỏ các biện pháp chế tài, vốn đã gây nhiều thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho nước này. Ông Mehdi Gholam Rezai, một người Iran sống ở Lausanne, Thụy Sĩ, có nhận xét sau đây. Ông nói kết quả của các cuộc đàm phán có ảnh hưởng lớn trên cả nước. Ít nhất chúng tôi sẽ có thể quan hệ tốt hơn với chính đất nước của chúng tôi. Trong quá khứ, chúng tôi không có liên hệ nào với các ngân hàng của Iran vì các biện pháp trừng phạt quốc tế. Thỏa thuận này sẽ có một tác động tích cực đến nền kinh tế của Iran. Giới chỉ trích các cuộc đàm phán, đặc biệt là Israel, nói Mỹ và các đối tác sẽ nhượng bộ quá nhiều đối với Iran.
Trong khi đó, triển vọng về một thỏa thuận hạt nhân mới với Bắc Triều Tiên dường như không cải thiện tiếp sau một thỏa thuận nhiều bên nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc bãi bỏ các chế tài. Thỏa thuận với Tehran tương tự như những thỏa thuận trong quá khứ với Bình Nhưỡng, cuối cùng cũng đi đến thất bại, và dường như cả Hoa Kỳ lẫn Bắc Triều Tiên đều không muốn cố gắng thêm nữa. Thông tín viên VOA Brian Patton ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Khi được hỏi về phản ứng của Nam Triều Tiên đối với thỏa thuận hạt nhân Iran và thỏa thuận đó có thể ảnh hưởng như thế nào đối với tình trạng bế tắc hiện nay về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Lim Byung-chul nói lập trường của Seoul rất kiên quyết. Ông Lim nói không có thay đổi trong lập trường căn bản của Nam Triều Tiên là vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên phải được giải quyết thông qua một tiến trình toàn diện và có thể kiểm chứng được. Và theo quan điểm của Nam Triều Tiên, những cuộc thương thuyết đa phương như cuộc thương thuyết 6 bên có ích để giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông hối thúc Bắc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán 6 bên ngay lập tức với sự tham gia của hai miền Nam, Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga. Bình Nhưỡng rời khỏi những cuộc thương thuyết này vào năm 2009 sau khi tái khởi động chương trình hạt nhân và cấm các cuộc thanh sát. Sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 vào năm 2013, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Trung Quốc và Hoa Kỳ dẫn đạo đã thông qua những chế tài khắc nghiệt lên ngành ngân hàng, du lịch và thương mại của Bắc Triều Tiên. Nhưng Bình Nhưỡng đã lưỡng lự trước yêu cầu của Washington là Bắc Triều Tiên trước tiên phải hạn chế chương trình vũ khí hạt nhân căn cứ trên những thỏa thuận đã qua trước khi có những cuộc thảo luận mới nào. Ông Kim Jong-hun, giáo sư nghiên cứu về Bắc Triều Tiên của Trường Đại học Dongguk, nói thành công với Iran có thể đưa đến một nỗ lực ngoại giao mới chú trọng đến Bắc Triều Tiên. Giáo sư Kim nói, thỏa thuận với Iran có thể bật đèn xanh cho Hoa Kỳ lẫn Bắc Triều Tiên để tích cực tìm cách giải quyết vấn đề. Thỏa thuận khung về hạt nhân với Iran cũng tương tự như những thỏa thuận với Bình Nhưỡng trước đây và được xem là mẫu mực cho bất cứ thỏa thuận hạt nhân nào trong tương lai trên bán đảo Triều Tiên. Iran sẽ đồng ý với những hạn chế đối với các cơ sở hạt nhân, các phòng thí nghiệm, mìn và nhà máy và cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Nguyên tử năng Liên Hợp Quốc. Đáp lại, những chế tài kinh tế của Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu sẽ được ngừng lại. Giáo sư Kim nói Hoa Kỳ và đồng minh có thể hoàn tất được cùng kết quả với Bắc Triều Tiên nếu có cùng lập trường bất cứng. Ông nói lập trường toàn diện đối với vấn đề hạt nhân của Iran gồm có giảm bớt các cơ sở làm dầu chất uranium và tiến trình giải quyết các vấn đề hạt nhân của Iran vào tháng 6 năm nay diễn ra linh hoạt và dần dần. Trong khi cộng đồng quốc tế tỏ ra nghiêm khắc đối với vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nhưng lại có một lập trường linh hoạt hơn đối với vấn đề hạt nhân của Iran. Mặt khác, Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện đã bị Israel và những người chống đối thuộc phe Cộng hòa trong Quốc hội chỉ trích vì đã thỏa hiệp quá nhiều để đạt được một thỏa thuận với Iran. Ông George Perkovich thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế nói thỏa thuận như thế này đưa ra những thúc đẩy kinh tế cho một chế độ hà khắc để đổi lấy việc tuân thủ các hiệp ước quốc tế hiện hữu thì có tính cách phân cực về chính trị và mâu thuẫn.
Chú trọng khung làm việc của một cuộc thương thuyết hơn là tuân thủ nghiêm chỉnh, tưởng thưởng cho những thái độ xấu, và việc này gây khó khăn cho mọi người ở đây và các nơi khác ủng hộ.
Có nhiều phần chắc trọng điểm ngoại giao của Washington sẽ vẫn là chung quyết thỏa thuận khung với Iran trong những tháng tới. Không có dấu hiệu nào cho thấy Hoa Kỳ sẵn sàng thay đổi lập trường đối với Bắc Triều Tiên, nhất là bởi vì những thỏa thuận trong quá khứ với Bình Nhưỡng đã tan vỡ và các vụ phóng phi đạn liên tục và những sự cố có tính cách khiêu khích khác tiếp tục làm căng thẳng leo thang trong khu vực.
Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu tin rằng Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng Tehran nói chương trình hạt nhân của họ nhắm các mục đích dân sự và hòa bình. Trong bài tường trình từ Washington, thông tín viên Andre de Nesreda của đài VOA tìm hiểu về chọn lựa chính sách ít được mong muốn nhất mà Hoa Kỳ và Israel có thể có được nhằm hạn chế các tham vọng hạt nhân của Iran. Đó là một cuộc tấn công quân sự nhắm vào những nơi bị tình nghi là các địa điểm vũ khí hạt nhân. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Các nhà thương thuyết của Iran và 6 cường quốc thế giới đã cố gắng từ hơn một thập niên để đi tới một thỏa thuận ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng một số người đã tán đồng một đường lối mạnh bạo hơn để ngăn chặn các tham vọng vũ khí hạt nhân của Iran. Israel coi một nước Iran có vũ khí hạt nhân là một mối đe dọa có thực. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đe dọa tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân của Iran để bảo đảm rằng Iran không chế tạo một quả bom. Và Hoa Kỳ từng nói rằng mọi phương án đều được đưa lên bàn thảo luận, ý muốn nhắc khéo đến việc tiến hành một cuộc tấn công quân sự. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc dưới thời Tổng thống George W. Bush, ông John Bolton, tán thành việc can thiệp quân sự. In a world where you have no good options
and only two outcomes, one of which is... Trong một thế giới mà ta không có những lựa chọn tốt, và chỉ có hai hậu quả, một là Iran và các nước khác có được vũ khí hạt nhân, hoặc là Israel và Hoa Kỳ sử dụng lực lượng quân sự răn đe chống lại Iran. Tôi nghĩ chọn lựa thứ hai tốt hơn là chọn lựa thứ nhất. Không có phương án nào là tốt, nhưng chúng ta ở trong một tình huống không có được chọn lựa nào tốt hơn.
Các chuyên gia phân tích nói Israel hoàn toàn có khả năng tiến hành một chiến dịch không kích nhắm vào các mục tiêu hạt nhân của Iran, bao gồm các cơ sở tinh chế, các mỏ uranium, một loạt các phòng thí nghiệm và các công ty kỹ thuật sản xuất, các bộ phận sử dụng trong các cơ sở hạt nhân. Nhưng các chuyên gia cũng nêu ra rằng phía Iran đã đặt các cơ sở hạt nhân sâu bên dưới mặt đất, có lẽ quá sâu để phía Israel có thể tấn công. Chuyên gia quân sự Paul Rogers thuộc trường đại học Bradford của Anh nói Hoa Kỳ là nước duy nhất có thiết bị cần thiết để đánh trúng các mục tiêu nằm dưới mặt đất, một quả bom gọi là Massive Ordnance Penetrator, tạm dịch nghĩa là bom xâm nhập sử dụng đạn mìn cực mạnh.
Thiết bị này được thiết kế cụ thể để đi xuyên qua những tầng bê tông cốt thép, có khả năng cho biết khi nào đi qua những khoảng chân không, chưa phải là mục tiêu chính, và sau đó phát nổ bên trên không gian của mục tiêu chính. Và như tôi nói, đây là một quả bom duy nhất thuộc loại này. Nó còn nặng khoảng 15 tấn và được thả từ độ cao. Nó sẽ đạt tới tốc độ cực nhanh và có thể đánh trúng mục tiêu với độ chính xác đáng kể.
Ông Rogers và các chuyên gia phân tích khác nói bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào các mục tiêu vũ khí hạt nhân của Iran cũng sẽ đưa chương trình hạt nhân của nước này đi ngược trở lại chỉ từ 2 đến 3 năm.
Và vấn đề đối với bất cứ vụ tấn công nào của Israel là nếu mở một cuộc tấn công thì người ta có thể ít nhiều nêu ra giả thuyết là Iran sau đó sẽ quyết tâm thủ đắc vũ khí hạt nhân mau chóng, hết sức mình.
Một chuyên gia về chương trình hạt nhân của Iran tại Viện Kỹ thuật Massachusetts, ông Jim Walsh, đồng ý như vậy.
Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ hiện tin rằng Iran chưa đi đến quyết định liệu có chế tạo một quả bom hạt nhân hay không. Iran có một chương trình đã đình chỉ vào năm 2003 và tính đến nay vẫn chưa đưa ra quyết định. Chắc chắn có cơ may là nếu ta dùng hành động quân sự thì họ sẽ đưa ra quyết định đó.
Chuyên gia quân sự Thomas Hams của Đại học Quốc phòng không thấy có lý do để hành động quân sự.
Oanh tạc có ích gì nếu ta biết rằng ta chỉ đẩy họ lùi trở lại vài năm, bởi vì sau đó họ không những chỉ là một quốc gia có vũ khí hạt nhân, mà còn là một quốc gia có vũ khí hạt nhân khó chịu đối với ta, bởi vì ta đã oanh tạc họ và có thể đã oanh tạc họ nhiều lần.
Chuyên gia này nói có rất nhiều lập luận gieo rắc sợ hãi quanh vấn đề liệu có oanh tạc Iran hay không.
Hãy nhớ rằng tất cả mọi người nói rằng Iran đang sắp sửa bung ra và thu đắc vũ khí hạt nhân cũng đều nói như thế vào năm 2003. Hãy trở lại và đọc lại những tin tức và tôi nghĩ ta có thể lấy lại một số lời trích trực tiếp của một số người ủng hộ nói rằng khi đó chỉ còn 3 năm nữa là Iran có vũ khí hạt nhân.
Ông Hams nói có những người tán thành việc oanh tạc Iran không đề xuất một sách lược, mà là đề xuất một đường lối chiến thuật, oanh tạc và oanh tạc, rồi oanh tạc nữa mà không có khái niệm việc nó sẽ kết thúc ra sao.
Và thưa quý vị, Thủ tướng Israel đã triệu tập một phiên họp khẩn của nội các an ninh của ông sau khi bày tỏ sự chống đối kịch liệt thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran được loan báo vào đêm hôm qua. Từ Jerusalem, thông tín viên VOA Scott Bob gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay triệu tập các bộ trưởng an ninh, sau khi nói với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong một cuộc điện đàm rằng thỏa thuận khung với Iran đe dọa đến sự tồn vong của Israel. Ông Netanyahu nói trong một thông cáo rằng thỏa thuận đề ra một mối đe dọa nghiêm trọng cho Israel, cho khu vực và cho thế giới, bởi vì nó sẽ thúc đẩy nền kinh tế Iran, gia tăng sự hiếu chiến của họ trong khu vực và nâng cao rủi ro của một cuộc chạy đua vũ trang và chiến tranh hạt nhân. Thỏa thuận đạt được sau 8 ngày thương nghị giáo diết giữa Iran và 6 cường quốc thế giới, định ra các hướng dẫn cho một hiệp ước chung quyết vào cuối tháng 6. Thỏa thuận đề nghị nới lỏng các biện pháp chế tài quốc tế áp đặt đối với Iran, trong khi Tehran giảm bớt chương trình tinh chế uranium mà nhiều người lo ngại là được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân. Một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia của Israel, ông Ephraim Kam, nói thỏa thuận có một số khía cạnh tích cực, nhưng những điểm này bị lấn lướt nhiều bởi những điểm tiêu cực.
Chương trình hạt nhân của Iran đã ngừng lại một thời gian và trong một nghĩa nào đó đã bị đẩy lui về phía sau. Mặt khác, có rất nhiều kẽ hở trong thỏa thuận này mà gần như tất cả mọi người nên quan ngại.
Giới chỉ trích nói thỏa thuận giúp Iran duy trì tất cả các cơ sở hạt nhân mà họ có thể mau chóng tái khởi động nếu muốn. Những người chỉ trích cho rằng thỏa thuận cũng không giải quyết chương trình của Iran theo báo cáo là vũ khí hóa uranium đã tinh chế và khai triển các phi đạn có thể chở các vũ khí hạt nhân đi hàng ngàn km. Giáo sư Eli Kalman thuộc Trung tâm Đa hiệu của Israel nói thỏa thuận hợp thức hóa chương trình hạt nhân của Iran và không giải quyết việc Iran can dự vào các vụ xung đột ở Syria, Iraq và Yemen.
Dưới hình thức hợp pháp loại này và tiềm năng ô dù hạt nhân, Iran tiếp tục và có lẽ sẽ tăng cường mưu toan hung hăng bành trướng sự hiện diện, thống trị trong khu vực. Vậy là rõ ràng, các nhà lãnh đạo Israel rất lấy làm lo ngại về tương lai.
Các nhà lãnh đạo Israel đã nói họ sẽ giành quyền đơn phương đáp trả bất kỳ mối đe dọa hạt nhân nào của Iran, kể cả việc oanh kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, chuyên gia Carmen tin rằng có nhiều phần chắc sẽ không còn phương án quân sự nữa.
Quyết định chính trị trong tình huống này, khi có một thỏa thuận được sự bảo trợ của tất cả các đại cường trên thế giới, sẽ khiến cho phương án quân sự trở nên rất khó khăn.
Ông Kam đồng ý và nói rằng sự kiện này khiến cho Israel còn rất ít chọn lựa để hành động.
Vậy là chỉ còn các nỗ lực ngoại giao, vận dụng Quốc hội Hoa Kỳ và một số bạn bè có thể sẵn sàng hợp tác. Tôi có thể nói vào lúc này không phải là những chọn lựa nhiều hứa hẹn.
Ông Carmen nêu ra rằng phía Iran có thể muốn tránh việc bành trướng khả năng hạt nhân vào thời điểm này bởi vì một vụ đối đầu ngày càng tăng giữa các đồng minh của Iran và một liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út lãnh đạo ở Syria, Iraq và Yemen và các nước khác nữa.
Phía Iran phải rất thận trọng không nên khiêu khích phía Ả Rập Xê Út và thậm chí cả phía Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ là những nước ủng hộ Ả Rập Xê Út trong cuộc chiến chống lại các tay sai của Iran.
Dù sao, các chuyên gia nói rằng trước mắt những cuộc thương nghị sẽ còn gay go hơn nữa vào lúc Iran và các cường quốc thế giới tìm cách biến thỏa thuận khung thành một kế hoạch hành động chung trong thời gian 3 tháng sắp tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc www.2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Trà My xin đem đến cho quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam sắp đưa du khách ra Trường Sa. Việt Nam dự kiến đưa du khách ra thăm quần đảo Trường Sa trong một kế hoạch có thể khiến Trung Quốc tức giận giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông căng thẳng. Truyền thông trong nước đưa tin, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo Sở Du lịch phối hợp với các ban ngành liên quan phát triển các tour du lịch dịch vụ ra Trường Sa. Tờ Dân Trí cho hay, hai công ty du lịch Sài Gòn Tourist và công ty cổ phần dịch vụ bay và du lịch biển Tân Cảng được lệnh lên kế hoạch thực hiện chương trình du lịch giá cả phải chăng để thu hút khách du lịch ra thăm Trường Sa. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối 3 tháng 4, một nhân viên của bộ phận đặt tour nội địa thuộc Sài Gòn Tourist xác nhận thông tin này.
Hiện tại thì tụi em chưa có chị, nó mới chỉ là kế hoạch thôi, đang trong cái giai đoạn khảo sát dịch vụ đó chị. Nếu mà nhanh thì có thể là trong khoảng đầu tháng 5 tụi em sẽ triển khai chương trình. Thì bây giờ vẫn còn đang khảo sát, hiện tại em chỉ mới có cái chương trình đi Lý Sơn thôi, còn Trường Sa thì em chưa có. Tại vì bộ phận khảo sát họ chưa có đi về, họ chưa có báo cáo lên chương trình đó, cho nên là tụi em chưa có chốt lại được là giá vé là bao nhiêu và khi nào thực hiện.
Nhân viên phụ trách khâu đặt tour trong nước của công ty cũng cho biết thêm là lịch trình khảo sát du lịch Trường Sa dự kiến có thể xuất phát vào đầu tuần tới. Ông Giang Nam, trưởng khâu khảo sát của công ty, từ chối tiết lộ chi tiết về nội dung khảo sát vì kế hoạch, theo lời ông, còn liên quan tới nhiều việc khác.
Tour Trường Sa thì hiện nay không có trả lời được đâu chị ạ, tại vì hiện nay là chưa có cái kế hoạch gì hết. Mình cũng chưa đi nữa nên là chưa có thể trả lời gì. 12 giờ cái thông tin này thì nó còn nhiều cái vấn đề khác. Cái này mình cũng không trả lời được, cũng xin lỗi chị, tại vì cái này nó liên quan đến nhiều việc khác nữa đó. Một cái tour Trường Sa thì khi nào mà lãnh đạo công ty công bố đó thì Nam mới trả lời chị được chị ạ. Thứ hai nữa là cái về cái những cái chuyện quan trọng và tour ấy thì khi mà bắt đầu thực hiện ấy, thì công ty có cái thông báo. Tuy nhiên thông tin này thì nó chưa chính thức được báo, thì Nam xin phép Nam không trả lời được.
Báo Đất Việt nói, khảo sát sẽ nghiên cứu kết hợp cả đường không lẫn đường biển để chở du khách ra thăm Trường Sa. Trước đó, hồi cuối năm ngoái, công ty du lịch Hòa Bình ở Hải Phòng đã mở tour du lịch đưa khách tham quan quần đảo Trường Sa, giàn khoan DK1, DK2 và một số đích đến khác trên quần đảo này. Du khách từ Hải Phòng bay vào Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó từ Tân Cảng, Sài Gòn đi tàu biển ra Trường Sa trong tour du lịch kéo dài 7 ngày, 6 đêm. Tour còn bao gồm các hoạt động giao lưu giữa du khách với binh sĩ và cư dân trên đảo, tham quan viện bảo tàng trưng bày các hiện vật liên quan tới quốc phòng, bảo vệ đảo. Các tuyến du lịch Trường Sa trong tương lai, theo báo Dân Trí, dự kiến sẽ bao gồm thăm các địa điểm lịch sử, đặc biệt liên quan tới công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Trường Sa. Ngoài các kế hoạch tour du lịch, Việt Nam cũng đang dự tính mở các đường bay hàng không dân sự ra quần đảo Trường Sa trong năm nay. Kế hoạch này được Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam loan báo hồi tháng 2. Báo Nhà nước dẫn lời Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Lê Việt Trường nói, việc mở đường hàng không dân sự ra Trường Sa là cần thiết và phù hợp với chủ trương dân sự hóa, tăng cường đời sống dân sự ở các đảo. Trung Quốc, nước cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và đang tranh chấp gay gắt với Việt Nam về chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa, hiện chưa lên tiếng bình luận về các kế hoạch của Việt Nam. Học khu Westminster bỏ sách giáo khoa bị chỉ trích thân cộng. Một học khu có nhiều học sinh gốc Việt theo học tại Mỹ trong tuần này ngưng sử dụng sách giáo khoa và sách bài tập tiếng Việt vì các quan ngại trong cộng đồng người Việt rằng nhiều phần trong bộ sách này có sử dụng từ ngữ thân cộng. Tờ Orange County Register hôm nay cho biết bộ sách này được dùng trong chương trình thí điểm kéo dài 9 tuần dạy tiếng Việt tại trường cấp 2 Warner ở Westminster. Học khu cũng định dùng bộ sách Hãy nói tiếng Việt do tác giả Lê Phạm Thúy Kim và Nguyễn Bích Thuận biên soạn trong khóa học kéo dài một năm bắt đầu từ mùa thu năm nay, nhưng kế hoạch này đã được đảo ngược. Tờ báo dẫn lời phát ngôn nhân của học khu cho biết, trước sự quan tâm từ cộng đồng, học khu Westminster đã quyết định hủy bỏ bộ sách ra khỏi giáo trình. Quyết định được đưa ra sau khi thị trưởng gốc Việt của thành phố Westminster là ông Tạ Đức Trí phát hiện trong sách có nhiều từ ngữ và hình ảnh mang tính nhạy cảm với cộng đồng người Việt hải ngoại như thành phố Hồ Chí Minh thay cho Sài Gòn và các hình ảnh như cờ đỏ sao vàng. Sách sẽ được thu hồi kể từ ngày 1 tháng 4. Học khu cho biết,
Một hội đồng sẽ được thành lập để xem xét việc thay thế sách giáo khoa và các tài liệu dùng cho các lớp học Việt ngữ trong tương lai.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, dân chúng Kenya đang thương tiếc những người đã chết sau một cuộc vây hãm kéo dài cả ngày của các phần tử chủ chiến Al-Shabaab tại một trường đại học ở miền đông hồi hôm qua, đã khiến cho 147 người chết cùng với 4 kẻ tấn công. Chính phủ Kenya đang treo giải thưởng 220.000 đô la cho ai giao nộp thêm một thành viên khác của Al-Shabaab có dính líu đến vụ tấn công. Đó là Mohamed Kuno, vốn đã nằm trong danh sách theo dõi của chính phủ. Tên này bị nghi là trưởng ban hoạt động ở bên ngoài của Al-Shabaab nhằm chống lại Kenya. Hắn ta còn có các bí danh là Gamma Dere hay là Dulia Daina. Kuno bị truy nã để thẩm vấn về vụ tấn công ở trường đại học Garissa, nơi các tay tấn công đã xông vào khuôn viên đại học trước tảng sáng hôm qua và nổ súng. Lực lượng an ninh đã chống cự lại các phần tử chủ chiến trong 15 giờ đồng hồ và cứu được thêm 500 sinh viên trước khi bắn chết những kẻ tấn công. Al-Shabaab nói vụ tấn công này là để trả thù những hành động quân sự của Kenya bên trong Lân Quốc Somalia, nơi nhóm chủ chiến này đặt căn cứ. Tổng thống Somalia đã kêu gọi hợp tác an ninh nhiều hơn với Kenya. Ông gửi lời chia buồn và gọi cuộc tấn công này là dã man. Hôm nay, ông nói những vụ giết hại này cho thấy nhu cầu phải diệt trừ mối họa Al-Shabaab trong khu vực. Quay sang châu Á, nhà chức trách Trung Quốc cho biết cựu giám đốc an ninh của Trung Quốc bị truy tố về tội hối lộ, lạm dụng quyền thế và tiết lộ bí mật nhà nước. Ông Chu Vĩnh Khang trở thành quan chức cao cấp nhất bị truy tố trong nhiều thập niên này. Ông Chu, năm nay 72 tuổi, từng đứng đầu tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc và thu tóm nhiều quyền lực rộng lớn và tích lũy tài sản khổng lồ trong thời gian ông liên tục thăng cấp để trở thành một thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản, cơ quan quyền lực cao nhất Trung Quốc. Một tuyên bố ngắn trên trang web của Văn phòng Công tố hàng đầu của Trung Quốc cho biết tội ác mà ông Chu bị cáo buộc đã dẫn đến những thiệt hại lớn cho công quỹ. Ban công tố nói thêm rằng những tội ác của ông Chu đã phương hại nghiêm trọng tới các lợi ích của quốc gia và quyền lợi công, đồng thời có tác động tiêu cực đối với xã hội. Hiện không rõ khi nào thì vụ án xét xử ông Chu sẽ bắt đầu, hoặc vụ án này sẽ được mở cho công chúng theo dõi tới mức nào, xét các tội của ông có liên quan tới bí mật quốc gia và xét tính nhạy cảm của vụ án. Nếu bị kết tội, ông Chu có thể lãnh án tử hình hoặc là tù chung thân. 7 thành viên của một tổ chức tội phạm có trụ sở đặt tại châu Á bị bắt giữ vì đã khai thác hơn 500 phụ nữ trong một đường dây mại dâm hoạt động trên khắp lãnh thổ Canada. Ông Daegun Chun, 46 tuổi, và Yong Lee, 31 tuổi, đã xuất hiện trước một tòa án ở Montreal hôm qua để đối mặt với cáo trạng có liên quan tới việc đưa lậu phụ nữ vào Canada nhằm mục đích buôn họ cho các ổ mại dâm. Lực lượng cảnh sát Hoàng gia Canada cho hay những người bị cho là nạn nhân phần lớn đến từ Triều Tiên và Trung Quốc đã được tổ chức tội phạm này giúp nhập cảnh Canada bất hợp pháp.
Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý thính giả đón nghe buổi phát thanh sắp tới từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.